chuyên mục Dân số và Phát triển. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và Phát triển. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số Kế hoạch Gia đình tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay rất nhiều bạn trẻ thích kết hôn muộn hoặc không muốn kết hôn, có tâm lý ngại đẻ, sợ đẻ, thậm chí còn tôn thờ chủ nghĩa độc thân là mẹ đơn thân. Đây là xu hướng rất đáng lo ngại. Mức sinh thấp kéo dài sẽ để lại nhiều hệ lụy như già hóa dân số nhanh, thiếu hụt lao động, ảnh hưởng đến an sinh xã hội. Bài viết sau bàn về vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong công tác dân số, trong đó tốc độ gia tăng dân số đã được khống chế thành công, đạt mức sinh thay thế từ năm 2006 và tiếp tục duy trì cho đến nay. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có rất nhiều thách thức mà chúng ta đang phải đối mặt, trong đó đáng lo ngại nhất là thực trạng chênh lệch mức sinh đáng kể giữa các vùng. Hiện cả nước có 33 tỉnh thành có mức sinh cao, 21 tỉnh thành có mức sinh thấp, thậm chí một số tỉnh mức sinh đã rất thấp, tập trung ở khu vực Đông Nam Bộ, khu vực đồng bằng sông Cửu Long và Duyên Hải miền Trung. Theo Tổng cục Thống kê, năm 2021, mức sinh của khu vực thành thị toàn bộ các tỉnh thành vùng Đông Nam Bộ trừ tỉnh Bình Phước và vùng đồng bằng sông Cửu Long có mức sinh thực tế đều dưới mức sinh thay thế. Trong đó, phụ nữ trong độ tuổi sinh sản ở một số tỉnh thành có mức sinh rất thấp là 1,48 con. Tại thành phố Hồ Chí Minh, có thời điểm mức sinh của phụ nữ trong độ tuổi sinh sản giảm xuống còn 1,2 con. Các tỉnh mức sinh thấp có quy mô dân số là 37,9 triệu người, chiếm khoảng hơn 39% dân số cả nước. Mức sinh thấp kéo dài sẽ để lại nhiều hệ lụy như già hóa dân số nhanh, thiếu hụt lao động, ảnh hưởng đến an sinh xã hội. Theo chuyên gia dân số Mai Xuân Phương, nguyên nhân của việc chênh lệch mức sinh trước hết là do tình trạng di cư, thứ hai là do đặc tính, quan điểm về văn hóa vùng miền. Chẳng hạn như cùng có điều kiện về kinh tế giống nhau, nhưng ở thành phố Hồ Chí Minh thì mức sinh rất thấp. Trong khi đó, ở thành phố Hà Nội mức sinh lại cao, thì đó chính là bị tác động ảnh hưởng một phần bởi văn hóa vùng miền. Ngoài ra, điều kiện phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương cũng là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng tới mức sinh. Và khi mức sinh không đồng đều sẽ ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề nguồn nhân lực, chất lượng dân số. Trong bối cảnh đó, để giải quyết tình trạng chênh lệch mức sinh giữa các vùng miền, rất nhiều giải pháp đã được đề xuất để điều chỉnh mức sinh phù hợp với các vùng, đối tượng đến năm 2030. Trong đó, việc vận động nam nữ, thanh niên kết hôn trước 30 tuổi, hỗ trợ các cặp vợ chồng sinh đủ 2 con được xem là chìa khóa để khuyến khích việc sinh đẻ tại các vùng có tỷ lệ sinh thấp. Đồng tình với giải pháp vận động này, ông Mai Xuân Phương nhấn mạnh, việc nam nữ kết hôn và có con trước 30 tuổi sẽ góp phần thành công chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030, đảm bảo bền vững đất nước về quyền con người. Bên cạnh đó, cũng không thể không nói tới vai trò của những người nam giới. Ở độ tuổi 20 đến 34, nam giới cũng hội tụ được tất cả yếu tố thuận lợi cho việc sinh con. Ông Phương cũng chia sẻ và nhấn mạnh, nên kết hôn và sinh con đầu lòng trước 30 tuổi và sau 5 năm thì đẻ con thứ hai trước 35 tuổi. Vì ở độ tuổi này, trẻ có thể thừa hưởng được tất cả những tinh túy nhất của cả bố lẫn mẹ. Đa số mang thai sinh con trong độ tuổi này sẽ cho ra đời những đứa trẻ thông minh, ít xảy ra tai nạn sản khoa. Sau 30 tuổi, đàn ông không tránh khỏi thay đổi về sinh lý. Phụ nữ cũng vậy, việc sinh con gặp khó khăn, thậm chí nguy cơ vô sinh càng cao. Xác suất mang thai ngày càng thấp, dị tật bẩm sinh càng lớn do trẻ em bị khuyết tật. Đây cũng là một kết luận đã được đúc kết từ các nhà chuyên môn, các nhà khoa học và kể cả nhà quản lý. Bởi vậy, việc vận động này là định hướng rất rõ ràng và đầy sức thuyết phục. Thực tế hiện nay, việc kết hôn muộn đã và đang trở thành xu hướng của nhiều bạn trẻ. Kết quả điều tra biến động dân số và kế hoạch gia đình phát hành năm 2020 của Tổng cục Thống kê cho thấy, bức tranh xu hướng kết hôn với nhiều biến động lớn trong 30 năm trở lại đây. Theo đó, độ tuổi kết hôn trung bình của nam giới Việt Nam đã tăng từ 24,4 tuổi vào năm 1989 lên 27,9 tuổi vào năm 2020. với nhiều lý do như chưa chuẩn bị tâm lý, ngại đổ vỡ, tài chính hạn chế, khiến cho quan điểm của người trẻ về cách sống, định nghĩa về tình yêu, hôn nhân hiện đã có những thay đổi. Thay vì an cư rồi mới lạc nghiệp, người trẻ đầu tư cho bản thân nhiều hơn, có xu hướng né tránh hoặc trì hoãn việc kết hôn. Đặc biệt hiện nay, không những phổ biến hiện tượng không muốn kết hôn hoặc kết hôn muộn mà các bạn trẻ còn có tâm lý ngại đẻ, sợ đẻ, thậm chí còn tôn thờ chủ nghĩa độc thân, là mẹ đơn thân. Theo ông Phương, kết hôn muộn điều đầu tiên sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nguồn nhân lực của xã hội, vừa thiếu lại không đáp ứng về mặt chất lượng. Bởi những đứa trẻ sinh ra từ những người mẹ ngoài 30 tuổi thì thường phải đối mặt với nhiều nguy cơ thai kỳ hơn. Những hệ lụy của việc nam nữ thanh niên kết hôn muộn đã thấy rõ. Tuy nhiên, để việc vận động các bạn trẻ nhận thức đầy đủ và thực hiện trách nhiệm của mình, thì các cấp chính quyền cần triển khai thống nhất đồng bộ triệt để, kết hợp với công tác tuyên truyền sâu rộng, công khai để người dân hiểu và nắm rõ. Tạo động lực để giới trẻ, các cặp vợ chồng tin tưởng, yên tâm thực hiện tốt việc kết hôn và sinh con sớm. Đồng thời, tăng cường giáo dục trong gia đình và nhà trường với trẻ vị thành niên, trang bị kiến thức kỹ năng về sức khỏe sinh sản, lối sống lành mạnh, hạn chế thấp nhất tỷ lệ phá thai. Theo chuyên gia dân số Mai Xuân Phương, rất cần một đội ngũ truyền thông phải là chuyên gia để họ vừa có kiến thức vừa có kỹ năng để việc vận động đạt hiệu quả. Bên cạnh đó cũng rất cần các giải pháp khuyến khích động viên bằng vật chất để người dân từng bước thực hiện đúng như mong đợi đặt ra. Bên cạnh đó, Việt Nam cần có một cuộc khảo sát đặc thù để cập nhật về quan điểm kết hôn và sinh con của giới trẻ, cũng như những nguyên nhân khiến họ ngại vấn đề ấy, để từ đó có thể đưa ra những sự điều chỉnh giải pháp phù hợp, có cơ sở khoa học. Thưa quý vị và các bạn, sốt xuất huyết đang vào độ cao điểm ở nước ta, khiến nhiều phụ nữ đang mang thai cũng mắc phải sốt xuất huyết với nhiều biến chứng khác nhau. Trong đó phổ biến là tình trạng giảm tiểu cầu, nguy cơ đe dọa đến cả mẹ và bé. Vậy mẹ bầu bị sốt xuất huyết nên ăn gì để tăng tiểu cầu, nhanh phục hồi sức khỏe trong giai đoạn mang thai? Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay, thông tin cụ thể hơn tác hại của giảm tiểu cầu đến mẹ bầu và một số thực phẩm giúp tăng tiểu cầu khi mẹ bầu bị sốt xuất huyết. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Bệnh sốt xuất huyết là một bệnh truyền nhiễm cấp tính gây ra do virus dengue. Ngoài triệu chứng sốt, bệnh cũng gây ra các triệu chứng xuất huyết. Điều này xuất phát từ hiện tượng giảm số lượng tiểu cầu trong máu do virus dengue tác động, gây trở ngại cho quá trình đông máu trong các mạch máu nhỏ, dẫn đến chảy máu liên tục và kéo dài. Ở người khỏe mạnh, số lượng tiểu cầu trong máu thường dao động từ 150 đến 450.000 trên 1 microlit. Có thể liên tục cung cấp tiểu cầu thông qua quá trình tạo ra chúng trong tủy xương. Lý do bị giảm tiểu cầu là khi mắc sốt xuất huyết, virus sẽ xâm nhập vào hệ tuần hoàn, tấn công và nhân lên trên các tiểu cầu, dẫn đến sự gia tăng của virus gây sốt xuất huyết. Các tế bào tiểu cầu bị nhiễm bệnh này chọn cách tấn công và phá hủy các tiểu cầu bình thường, làm số lượng tiểu cầu bị giảm. Riêng đối với mẹ bầu bị sốt xuất huyết, giảm số lượng tiểu cầu là một trong những tình trạng nguy hiểm do sốt xuất huyết gây ra. Bởi tiểu cầu là một trong ba loại tế bào máu bao gồm hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu, quan trọng trong quá trình mang thai để truyền từ mẹ sang con và nuôi dưỡng thai nhi. Do đó, khi tiểu cầu bị giảm ở mẹ bầu, có thể đe dọa đến tính mạng của cả mẹ và thai nhi. Ngoài ra, giảm số lượng tiểu cầu cũng tăng nguy cơ phát sinh các biến chứng trong quá trình sử dụng thuốc gây tê cục bộ hoặc gây mê toàn thân trong quá trình sinh. Bởi vậy, việc bổ sung dinh dưỡng hợp lý cho mẹ bầu bị sốt xuất huyết để tăng tiểu cầu là rất quan trọng, giúp mẹ bầu nhanh chóng phục hồi sức khỏe và hạn chế được các biến chứng nguy hiểm trong thai kỳ. Theo chuyên gia dinh dưỡng Maruram từ Pakistan, rau xanh có thể hỗ trợ tăng tiểu cầu cho mẹ bầu. Rau lá xanh chứa vitamin K, một yếu tố quan trọng để cơ thể sản xuất protein, hỗ trợ quá trình đông máu và tăng cường số lượng tiểu cầu. Một cuộc khảo sát được thực hiện bởi Hiệp hội Hỗ trợ rối loạn tiểu cầu tại Pakistan cho thấy những người sử dụng vitamin K đã có sự cải thiện đáng kể về số lượng tiểu cầu và triệu chứng chảy máu, với tỷ lệ lần lượt là 27% và 32%. Các loại rau lá xanh như rau chân vịt, cải thìa, cải xoăn và bông cải xanh đều là các nguồn thực phẩm giàu vitamin K. Theo các nghiên cứu, trái cây có múi có thể hỗ trợ tăng tiểu cầu cho mẹ bầu. Chúng chứa nhiều vitamin C, một loại vitamin cần thiết cho chức năng của tiểu cầu. Do đó, việc tăng cường cung cấp vitamin C có thể giúp tăng tiểu cầu và cải thiện hoạt động của chúng. Ngoài ra, những loại trái cây này cũng có thể giúp hấp thụ sắt, một chất quan trọng cho quá trình tổng hợp tế bào hồng cầu. Để tăng lượng vitamin C, mẹ bầu có thể thường xuyên tiêu thụ cam tươi, chanh, bưởi và các loại trái cây tương tự. Sắt cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình tổng hợp tế bào hồng cầu, bao gồm cả tiểu cầu. Để tăng tiểu cầu một cách tự nhiên, nên bổ sung thực phẩm giàu chất sắt vào khẩu phần ăn của mẹ bầu. Các nghiên cứu trên toàn cầu đã chứng minh rằng sắt cũng có khả năng tăng tiểu cầu ở những bệnh nhân bị thiếu máu do thiếu sắt. Để bổ sung sắt, bạn có thể thực hiện việc ăn các loại thực phẩm như đậu lăng, hạt bí ngô và thịt bò. Bên cạnh đó, vitamin D đóng vai trò quan trọng trong việc tăng tiểu cầu trong trường hợp bị bệnh sốt xuất huyết. Ngoài ra, còn giúp hỗ trợ hoạt động của xương, cơ, dây thần kinh và hệ thống miễn dịch. Mặc dù da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời có thể kích hoạt tổng hợp vitamin D trong cơ thể, tuy nhiên không phải ai cũng có thể đạt được lượng vitamin D đủ từ nguồn ánh sáng mặt trời. Để bổ sung vitamin D, mẹ bầu có thể tìm trong thực phẩm giàu vitamin D như lòng đỏ trứng, cá hồi, cá ngừ, sữa và sữa chua. Nghiên cứu tại Mỹ cũng đã chứng minh rằng vitamin D cần thiết cho hoạt động bình thường của các tế bào tủy xương trong việc sản xuất tiểu cầu và các tế bào máu khác. Để tăng số lượng tiểu cầu, mẹ bầu cũng cần bổ sung thực phẩm giàu folate, cũng được gọi là vitamin B9. Folate đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ và tạo ra các tế bào máu khỏe mạnh. Nó tự nhiên có mặt trong nhiều loại thực phẩm và cũng được thêm vào các loại thực phẩm khác dưới dạng acid folic. Các nguồn folate tự nhiên bao gồm đậu tây, đậu phộng, đậu đen và nước cam. Ngoài ra, trong trường hợp bị sốt xuất huyết, mẹ bầu có thể sử dụng các loại thực phẩm khác như bí ngô và hạt củ cải đỏ, nước dừa xiêm, trà xanh để tăng cường lượng tiểu cầu trong máu. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh dân số và phát triển. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.